Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 18 tháng 10 năm 2015. Đây là bài pháp số 19, thuyết trong mùa an cư kiết hạ tại Thiền viện Sĩ Vũ Minh, Yangon, Miến Điện. Cái bài pháp đầu tiên mà chúng ta nghe là một vị hành giả nữ. Hôm nay hành giả nữ đọc cho những cái phần mà hành giả nữ trình nhiều lắm. Trước tiên là vị này nói về cái tâm nhanh mà chánh niệm cũng nhanh nữa. Thưa sư, con tâm con nhận biết, tâm nhận biết 2, 3, 4 đối tượng cùng một lúc, nhưng có lúc thì chậm rãi an tịnh, nhưng có lúc thì nhanh như chớp. Như vậy thưa thiền sư, tại sao như vậy? Tâm nhận biết 2, 3 đối tượng đó là mình thấy nghe quen thuộc rồi nè, nhưng mà vị này nói rằng là có lúc thì nó sự nhận biết cái chậm rãi, mà có lúc thì rất là nhanh. Nhận biết nhanh có phải là chánh niệm sắc bén không? Thiền sư nói đúng. Thấy nhanh như vậy mới là đúng. Đây là tốc lực thật của tâm. Thưa thiền sư, đó là vị này trình và thầy trả lời như vậy. Thì thưa hỏi thiền sư, có một lần có một vị trình và thấy tâm chánh niệm chạy theo ghi nhận đối tượng rất nhanh. Thầy nói nhanh là không tốt. Như vậy là sự khác biệt là thế nào? Vị này nói rằng là con ngồi ghi nhận 2, 3 đối tượng cùng một lúc, có lúc chậm rãi thì có lúc nhanh như chớp. Cái câu trình pháp thứ hai cũng nói vậy, nhưng có một lần có một vị trình thấy tâm chánh niệm chạy theo ghi nhận đối tượng và rất nhanh. Thầy nói không đúng, vậy là sao? Thầy sư trả lời, bản chất hay tốc độ của tâm là cực kỳ nhanh, nhưng chánh niệm thì cũng nhanh và sắc bén nhanh hơn, cho nên mới bắt kịp được tốc độ của tâm. Như vậy là mình tập cái sao mà để cho chánh niệm mình rất là bén, rất là nhanh này. Tâm rất là nhanh mà mình cũng ghi nhận nhanh. Vì bắt kịp tốc độ của tâm cho nên mới nhận thấy tâm nhận biết rất là nhanh. Hành giả thấy nguyên cả diễn trình xảy ra thật nhanh và rất là thoải mái. Còn ngược lại vị kia nói rằng, tôi nói không tốt khi chánh niệm không đủ mạnh và hành giả phải chạy theo tâm ghi nhận từng cái một. Đó là cái sự khác biệt. Vị này cái tâm gần như đứng yên một chỗ, xẹt qua thấy rất là thoải mái, còn cái kia chạy theo. Tôi nói không tốt vì khi chánh niệm không đủ mạnh, hành giả chạy theo tâm ghi nhận chỗ này chỗ kia. Đó, cái đó là không là gọi là không tốt á. Còn mà khi mà nó tốt là chỉ đứng yên một chỗ thôi thì nó xẹt qua mình bắt được tức thì. Đúng ra thì những diễn trình tâm xảy đến theo những quy luật tự nhiên máy móc của chúng và thường thì xảy ra rất nhanh. Sự thực tập của chúng ta là làm sao cho chánh niệm càng lúc càng mạnh. Chánh niệm mạnh cộng với trí tuệ thì khi những diễn trình này hoạt động, tâm chánh niệm biết rõ và thấy rõ. Quý vị nghe cái ví dụ hai chiếc tàu đó, nếu mình đứng ở phía dưới đất thì mình thấy chiếc tàu nó vượt qua rất là nhanh, mà ngược lại mình đi lên một chiếc tàu khác mà cùng tốc độ thì mình thấy gần như cái kia nó đứng. Hỏi, đối tượng rất nhanh nhưng tâm không lẫn lộn, tâm không nhầm lẫn đối tượng, cũng là cái vị mà trình mà thấy là cái tâm chánh niệm nó nhanh như chớp đó. Đối tượng rất nhanh nhưng tâm thì không lẫn lộn, nhầm lẫn đối tượng mạnh rõ hơn, tâm nhận biết trước. Đúng rồi, vì tâm chánh niệm của hành giả rất nhanh, do đó thấy đối tượng rõ. Bởi vì cái tâm cái tâm nó chạy rất là nhanh, nhưng mà chánh niệm nó cũng rất là nhanh. Vì vậy, vì hai cái nó cùng một tốc độ, do đó thiền sư mới nói, bởi vậy do đó mình thấy đối tượng rõ. Đó thì cái phần trình pháp này là được rồi này, nhưng một cái phần trình pháp kế nữa thì vị này nói mà thầy nói không đúng. Thưa thiền sư, một đôi khi con thấy sắc như một pho tượng. Đây là cái sự lẫn lộn về danh từ này, sắc tức là nói về cái thân này đó. Sắc như một pho tượng đứng im, biết thở và có cảm giác. Thiền sư trả lời, nếu dùng chữ sắc, sắc có nghĩa là pháp chân đế, mà pháp chân đế thì không đứng im, nó luôn luôn thay đổi và sanh khởi hoại diệt. Quý vị nhớ những cái phần trình pháp như vậy. Đó, khi mình dùng những danh từ như danh sắc thì phải nhớ là nó thay đổi à, chứ không có cái nào đứng yên hết. Tại vì này nói sắc pháp như là một pho tượng thì ông nói không được. Hoặc nếu hành giả dùng chữ pho tượng đứng im thì điều này có nghĩa là cái dáng là cái vẻ bên ngoài. Như vậy đó là khái niệm. Vì vậy mình sử dụng chữ pho tượng thì nghĩa là cái dáng, cái vẻ thôi. Còn nếu mình nói sắc pháp thì sắc pháp sẽ phải thay đổi. Thưa thiền sư, con nói như thế bởi vì một đôi khi con thấy hình dáng ngồi, không thấy hình dáng ngồi, chỉ thấy hơi thở và cảm giác. Thiền sư nói cái này thì đúng này. Cái dáng, cái thân hình của mình nó mất. Và cái này rất là nhiều hành giả trình. Cái dáng thì thấy mất thật, nhưng mà nói sắc mất thì không, nói sắc đứng yên thì không phải. Một đôi khi con thấy hình dáng ngồi, không thấy, chỉ thấy hơi thở và chỉ thấy cảm giác thôi. Trả lời, nói vậy thì được. Trí tuệ thì chỉ thấy đối tượng và tâm nhận biết, không có hình tướng, không hình có, không có dáng dấp. Vậy mình nói hình tướng dáng dấp nó không thấy là phải, là bởi vì nó đang quan sát chân đế, là quan sát cả đối tượng tâm biết hay quan sát về cảm giác. Có một bài pháp khác nữa, có một vị trình mà thầy nói rất là hay, bên nữ đó, vị này nói rằng vấn đề học. Con thấy rằng không có trạng thái tâm nào tốt hay xấu. Chánh niệm tốt, ngồi thiền tốt, trạng thái tâm tốt. Ở trạng thái nào mà học được thì gọi là trạng thái tốt. Như vậy mình nói rằng là một thời thiền tốt hay là chánh niệm tốt thì cô này cô nói con thấy cái đó nói không chuẩn, mà phải nói rằng là bất cứ ở trạng thái nào mà mình học được cái đó là trạng thái tốt. Tức là ngay cái trạng thái xấu mà mình học được cái gì thì nó cũng là tốt đấy. Đúng vậy, học được là tốt. Giờ vị này trình tiếp, thấy cái gì trong khi thiền tập không quan trọng, tâm phản ứng điều gì và có học được gì từ điều đó không mới quan trọng. Thấy cái gì trong khi thiền tập không quan trọng, tâm phản ứng với điều đó và từ cái sự phản ứng đó mình có học được gì không, cái đó mới quan trọng. Đúng. Con nhận ra rằng khi thích trạng thái nào thì khó chịu sẽ khởi sanh khi chuyển qua trạng thái khác. Mỗi khi con nhận ra được thích hoặc không thích thì tâm dễ buông bỏ chấp nhận. Ngược lại, con hoàn toàn chạy theo phiền não để được cái mình muốn, càng làm càng sai, càng làm càng căng thẳng. Thầy sư nói đúng quá. Đọc lại chỗ này ha. Khi thích trạng thái nào thì khó chịu sẽ khởi sanh khi nó chuyển qua trạng thái khác. Mình đang thích cái này đó, mà bây giờ nó chuyển qua cái khác, thế nào là mình cũng không ngừa. Mỗi khi con nhận ra được thích hoặc không thích thì tâm dễ buông bỏ chấp nhận. Ngược lại, khi con hoàn toàn chạy theo phiền não, lúc đó là tâm rất là u mê rồi, chạy theo phiền não để được cái mình muốn thì càng làm mà càng sai, và càng làm thì càng căng thẳng. Rất là đúng. Thưa thầy, mọi sự sẽ đến đúng lúc để cho mình học. Nghĩ thế cho nên dù có gì xảy ra cũng cố gắng xem mình học được gì không. Đúng, hành giả này khá quá. Thưa thiền sư, nơi nào tâm khó chịu, tâm thích ở lại đó để học hỏi. Đây là điều rất quan trọng, chúng ta sẽ học rất nhiều từ tâm khó chịu. Thế mà tâm mà khó chịu, mà tâm mà phiền não đó, mình học rất là nhiều. Vì vậy vị này nói rằng ở đâu mà thấy tâm khó chịu thì tâm thích ở lại đó để học. Sư nói, và vậy cũng rất là đúng. Bây giờ cái bài pháp, cái phần mà giải thích kế tiếp là một bài pháp nói về tâm từ. Một quý vị hỏi về vấn đề tâm từ. Đúng ra là vị này rải tâm từ đó. Nhưng mà quý vị nghe cái phần tâm từ. Năm ngoái con tới thiền viện Sự U Minh gặp một người nữ cư sĩ, cái vị trình là một sư cô. Nói rằng là năm ngoái con tới đây con gặp một cái cô cư sĩ. Cô này rất là canh tị với con. Cô rêu rao nói xấu và dặn các hành giả chư tăng mới tới đừng tiếp xúc, đừng nói chuyện với con. Năm nay cũng thế, tuy nhiên thay vì giận cô ta, con rải tâm từ tới người này và chia phước tới họ. Như vậy là năm ngoái là bà quan trái với tôi rồi. Năm nay cũng một thứ nữa. Nhưng mà thay vì giận hờn thì tôi rải tâm từ và tôi chia phước tới cho người này. Như vậy con thấy tâm mình mát mẻ yên vui. Và trong khi giao tiếp với cái vị cư sĩ này thì tâm sân cũng biến mất. Thiền sư mới hỏi lại, nếu hành giả không chia phước hay rải tâm từ cho người này thì sao đây? Chuyện gì xảy ra? Bây giờ đó họ oan trái với mình á. Mình rải tâm từ, mình chia phước cho họ. Và bây giờ đặt cái câu hỏi ngược trở lại, nếu mà mình không rải tâm từ, mình không chia phước cho họ thì sao đây? Chắc chắn họ vẫn tiếp tục oan trái như thường chứ phải không? Dạ thưa con không biết. Vì đã trả lời thật sự hỏi nó, dạ con không biết. Vậy thì thử làm đi rồi xem nó như thế nào. Đôi khi chia phước hay rải tâm từ, hành giả đang tạo nên một cái gì đó để che đậy phủ lấp những gì đang thực sự có mặt phía dưới mà mình không thấy. Đó là cái điều mà mình nên nhớ đó. Là cái pháp hành này là không phải nói về rải tâm từ, mà pháp hành là dặn mình phải quan sát cái tâm sân của mình. Vì này muốn rải tâm từ thì thiền sư nói hãy cẩn thận. Khi mình làm cái chuyện mà chia phước hay mình rải tâm từ, có thể là mình đang làm một cái gì để che đậy, để phủ lấp trên mặt. Rồi còn phía dưới, cái tâm phiền não nằm ở dưới mà mình không thấy. Khi chia phước cho người nói xấu mình, chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ mình quan tâm tới người này. hay khi rải tâm từ tới họ, tức là mình không giận họ, phải không? Cái gì nữa? Khi mình chia phước, tức là mình quan tâm tới người ta, họ phiền não với tôi đó. Tôi chia phước tới họ, tôi quan tâm tới họ. Họ giận tôi đấy, họ nói xấu tôi đấy, nhưng mà tôi rải tâm từ với họ. Điều đó có nghĩa là tôi không giận. Nhưng đó chỉ là trên bề mặt giúp tâm yên xuống thôi. Ngủ ngầm bên trong chưa chắc mình đã tha thứ cho người này đâu. Cái này tôi thường ví như viên thuốc đắng bọc đường. Trên bề mặt tâm mát mẻ, nhưng ngầm bên dưới thế nào, hành giả chưa thấy được. Nếu muốn thấy thì tôi khuyên đừng rải tâm từ, đừng chia phước gì hết. Đó là lý do tại sao mà ngay lúc đầu thầy đặt cái câu hỏi đó. Nếu mà mình không rải tâm từ, mình không chia phước thì sao? Thì bây giờ ông nói nè, đừng có chia phước, đừng có rải tâm từ chi hết, mà hãy quan sát tâm mình. Còn mình muốn tâm cho yên thì làm những gì hành giả đang làm. Vì vậy nó có cái sự lựa chọn. Một mặt mình thật sự muốn, mình coi thử cái tâm mình có thật sự tha thứ cho người ta, mình có thật sự là mình quan tâm tới người ta, mình thật sự mình không giận người ta không, thì ông nói đừng có rải tâm từ, mà hãy để mở tâm ra rồi quan sát tâm mình. Còn mình sợ tâm mình nó dao động bởi vì sân, bởi vì thích ghét, thì ông nói hãy làm như vậy đi, rải tâm từ hay là chia phước đi, thì trên bề mặt cái tâm rất yên và mình che đậy tất cả những cái phần dưới. Nếu muốn thấy thì đừng rải tâm từ, đừng chia phước, mà mở tâm ra quan sát tâm mình. Còn bạn muốn tâm yên thì làm những gì hành giả đang làm. Người sư nói người ta làm việc của họ, mình làm việc của mình. Tốt nhất là nếu người này có làm gì tốt hay xấu, tâm hành giả không thích hay ghét. Rồi tốt nhất là nếu người này có làm gì tốt hay làm gì xấu, tâm hành giả không thích hay ghét, tâm bình thản không phản ứng là lý tưởng đấy. Bây giờ đó họ nói xấu mình, họ vu oan cho mình, họ nói rằng là mình xấu mình rồi như thế nào đó, thì thiền sư từng nói rằng là cái này người ta làm theo cái quán tính của người ta, theo cái phiền não của người ta sai khiến này. mình không cản họ được. Thì bây giờ làm cách sao mà lý tưởng nhất này là cái chuyện mình đừng có phản ứng cái chuyện họ làm. Cho nên là lý tưởng của người tu đó, tâm bình thản không phản ứng là lý tưởng. Điều này đòi hỏi mình phải tu tập chánh niệm cho có trí tuệ. Khi trí tuệ khởi sanh thì chỉ có trí tuệ thôi mới giúp mình giữ tâm an ổn cho dù cái gì xảy ra. Vì vậy khi mình chia phước hay là mình rải tâm từ, điều đó mình chưa có trí tuệ. Mà nếu mình chưa có trí tuệ thì là tâm sân nó sẽ trào trở lại. Vì vậy cái rải tâm từ hay là mình chia phước là chỉ trên bề mặt mà thôi, còn phần dưới nó vẫn chưa có giải quyết. Đó, và sau đó vị này trình như thế này: thưa thầy, khi nhắm mắt tâm an định, nhưng mở mắt ra thì tâm suy nghĩ về đối tượng, tâm sân lại sanh lên. Đấy, nên mới gọi là thuốc đắng bọc đường. Nó là chỉ nó ngọt ở bên ngoài thôi, còn bên trong nó vẫn còn đắng. Bên ngoài tâm mát mẻ giả tạo, nhưng tiềm ẩn bên dưới niềm oán hận nó vẫn có chưa tan. Khi nhìn một đối tượng, một người hay vật, tâm không khởi lên thương ghét, tâm rất quân bình, đó là tâm xả. Khi nhìn một đối tượng, một người hay một vật đó mà tâm mình không khởi lên thương ghét, tâm quân bình lắm, cái đó là gọi là dạng tâm xả đó. Tâm xả thật sự phải có trí tuệ đi kèm. Khi mà nói tới tâm xả là phải có trí tuệ, mình hiểu cái gì đó mới có tâm xả. Còn thường thường mình nói xả vậy thôi, mà thật ra không phải xả đâu, nó phải có hiểu đó mới xả được. Khi hành giả ở xa đối tượng, không gặp, không thấy hay không nghe họ nói gì, nên tâm không buồn, không giận, đó không phải là tâm xả. Ví dụ như bây giờ đó họ oan trái với mình, nhưng mà họ ở xa mình, họ ở không cùng cái bên đinh với mình, hay là ví dụ mình ở đây họ ở chỗ khác chẳng hạn, thì tâm của mình thấy nhẹ nhàng lắm bởi vì không tiếp xúc mà. Tâm không buồn, không giận, đó không phải là tâm xả. Xả thật sự là khi đối tượng làm bất cứ điều gì thiện hay bất thiện, tâm chúng ta không phản ứng thích hay ghét, mà mình có mặt đó là mình không phản ứng. Thì cái đó được gọi là mấy hay nè. Nhiều người hiểu lầm chữ xả theo một nghĩa khác là bất kỳ đối tượng làm cái gì mình cũng không lý tới y. Cái này là coi chừng tâm sân đấy, chẳng phải tâm xả. Hoặc giả là mình ở xa đối tượng, họ làm cái gì đó mình không để ý, mình không thấy. Do đó cái tâm của mình đó, mình thấy mình có tâm xả với họ, mình chia phước cho họ, là mình rải tâm từ cho họ. Mà thực sự nói cái đó không phải đâu. Cái khi nào họ đối diện với mình này, họ làm bất cứ cái gì mà mình tâm mình không có phản ứng thích hay ghét, cho mình không có cái thái độ là không bất cần. Họ có mặt đó, họ làm những cái mà tâm mình không phản ứng. Nghe đó quý vị thấy rất là khó ha. Họ trước mặt mình này, họ làm những cái chuyện mà sai trái này mà tâm mình không phản ứng, không thích không ghét. Và mình cũng không có cái ý trong này, mày làm cái gì là kể mày, tao không cần biết. Thì cái đó cũng một dạng tâm sân khác. Bây giờ ông nói đây là một cái trường hợp tâm xã, đây là suy chép từ năm 2008 nè. Thầy lấy một ví dụ cho mình thấy gọi là tâm xã này. Người ta ưa hiểu lầm chữ xã upekha, không thèm đến xỉa tới nó, mặc kệ nó. Người ta nghĩ rằng hễ trong tâm mình nó nói mặc kệ nó, cái đó là tâm xã, mà thật sự không phải. Thật ra khi có tâm xã, người ấy chấp nhận mọi trạng huống tốt xấu đang xảy ra, không sửa lại cho đúng ý mình. Tuy nhiên người này sẽ làm hết mọi cách để giúp người khác trong khả năng và bổn phận của mình, làm những gì mình làm được. Và sau đây tôi muốn đưa một thí dụ. Quý vị có một người đứa, một đứa con gái mình thương yêu rồi nghe lời dụ dỗ ngon ngọt đi theo tình nhân, bỏ gia đình. Trước đó mẹ đã hết lời khuyên can vì biết rất rõ cá tính của cái người đàn ông này. Khuyên nó đừng có chơi với người đó, nguy hiểm lắm. Má biết mà. Nhưng mà cô con gái không chịu, vẫn đi theo người đó như thường. Con gái không nghe đi theo, theo một thời gian mang bầu và đúng như mẹ đã đoán, tên đàn ông đã bỏ con mình đi lấy người khác. Con đau khổ, bơ vơ quay về tìm mẹ. Mẹ làm sao đây? Mẹ phải có tâm xã, phải chấp nhận và giúp con. Chứ đừng có thái độ hờn lẫy xua đuổi, mày đã không nghe lời tao thì tao cho mày chết. Tâm xã đó quý vị thấy khó không? Cha mẹ phải nhớ con mình không phải là mình, đó là một cá nhân hoàn toàn khác mình. Nó có những sở thích, quan kiến, ý tưởng hay cái nhìn về cuộc đời cũng chưa chắc đã giống mình. Có thể giống nhưng cũng có thể khác rất là xa. Người tu niệm, người có trí tuệ có một cách để giúp con mình, nghĩa là sao? Giúp nó học để nó hiểu tâm của nó. Và cái này là cái ý của Ngài Thượng Sư Sotika. Người có trí tuệ là người sẽ làm cái gì? Mình học, mình hiểu tâm mình rồi, rồi mình giúp con cái mình, cho nó tập, nó tu để nó học, để nó hiểu tâm của nó. Nhưng mà không phải là đứa nào nó cũng chỉ muốn học với mình đâu. Vì vậy Thượng Sư Sotika nói tôi không có cái gì hết trơn á, tôi không có tiền, có bạc, tôi không có của cái để tôi giúp con cái của tôi. Bây giờ tôi có một cách là tôi đã học, tôi đã quan sát cái tâm của tôi và tôi đã bớt khổ. Thì bây giờ tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm này cho mấy người con gái của tôi. Và nếu mấy cô muốn học thì tôi chỉ, mà mấy cô không muốn học thì thôi tôi cũng để yên. Để quý vị thấy là, vì vậy cha mẹ phải nhớ con mình không phải là mình, mà cũng phải của mình nữa. Nó là một cá nhân hoàn toàn khác mình. Nó có những sở thích, những quan kiến, những ý tưởng, những cái nhìn về cuộc đời của nó khác mình hoàn toàn. Tại đó đôi khi cha mẹ tu, cha mẹ ngồi thiền chẳng hạn, buộc con phải ngồi thiền cũng phải tu. Tôi nhớ có một lần đó, ở bên tiểu bang của chỗ sư ở đó, mở khóa thiền. Rồi có một gia đình lại, họ cũng là đem mấy đứa nhỏ tới chơi nữa, tới hành thiền trong cái chơi. Đó, thì trong đó là ba thằng trai, một thằng đầu á, cũng cỡ chừng chắc là thử đoán chừng 16, 17 tuổi, lớn rồi. Thằng kế khoảng chừng thua thằng đó trong tuổi, 4, 15 gì đó. Thằng nhỏ nhất á, 7, 8 tuổi. Đó thì khi mà nó tới, nó tu đó, thì nghe nói những năm trước nó đã tới rồi. Là sư cũng có mặt đó, lần đầu tiên sư gặp cái gia đình đó. Thì ba nó tới chia sẻ với sư, khi mà vô ngồi chung trình pháp á, thì nó nói là gì đây? Nó nói là sư hỏi nó, tại sao mà mấy con đi tu? Cái nó trả lời nói là nếu mà không đi tu đây là ba không cho đi qua đá banh. Nó muốn đi qua đá banh. Một cái đội tuyển nào đó đá với đội tuyển Mỹ, lúc đó là World Cup á, bóng đá thế giới đó cái gì. Mà nếu mà không có vô mà đây mà ngồi thiền á là ba tôi không có cho. Rồi bây giờ nó sư hỏi gì, bây giờ mấy con tới đây đó con có học được cái gì không? Nói giờ có, cái thằng lớn nó trả lời có, nó học được cái gì, nói sư nghe thử. Dạ con học được điều là con chán thấy bà, dạ không muốn chết luôn. Cái sư nói thôi bây giờ con ráng thêm một bữa nữa thôi thì con đi về. Rồi sư sai qua bên anh chị, sư nói đó đúng là cái tuổi các cháu là tuổi nó ăn nó chơi, anh chị khuyên lên nó thôi chứ mà đừng có bắt nó tu như vậy thì nó sẽ làm theo mình thôi. Nhưng mà rồi cũng chưa có được gì đâu, cũng rất là khó lắm chứ không phải chơi đâu. Thì cái anh đó, anh không đồng ý với sư. Anh nói mình làm cha làm mẹ mình biết cái gì đúng, là mình phải hướng dẫn, mình giúp đỡ con cái. Sư nói đúng rồi, nhưng mà mình giống là mình ép nó mà. sư là từ trong cái gia đình đó ra nè, thành ra sư biết rất là rõ, gia đình sư cũng vậy. Ba sư là lập một cái chùa, chùa Nguyên Thủy à. Rồi trong gia đình cũng rất là đông anh em, là từ thằng nhỏ tới đến thằng lớn là phải đi chùa hết à. Đứa nào cũng đi chùa là ông già ông tát à. Bữa nào mà thiếu một bữa sắm hối là không được à. Ngồi thiền mà ngủ gật là ông tới ông giật một tay. Làm rất dữ mà cuối cùng tới lớn là có đứa nào tu đâu. Con đứa này thôi à. Thành ra vấn đề tu hành là nhân duyên ha, khó nói à. À bây giờ đó sư xin đọc một cái bài pháp khác nữa. Bài pháp này là bên tăng cũng như bên đi trình mà mới trình đây thôi. Đó là vấn đề tiếng động. Thì năm nào cũng vậy, quý vị thấy khi mình tới trường thiền á, mình mới vô tu á, mình tới tu tập á, tiếng động là mình làm cho mình phiền hà lắm. Không ai ưa tiếng động hết trơn. Tiếng động mà phải chi mà tiếng động mà thợ thầy đó nó làm vậy đó. Cái mà sư để ý gặp trong nhiều năm qua đó là các hành giả không ưa cái tiếng động là cái tiếng tụng kinh quý vị. Tiếng tụng kinh với tiếng hát. Con sư cô nói phải hát gì cho hay, hát mà dở ẹt mà hát suốt ngày. Mà hát tiếng Biên sao mình biết hay được, thấy không? Mà thật ra là những cái nhạc mà mình nghe đây là không phải họ hát, nhưng mà đó là nhạc tôn giáo. Sư cũng đoán vậy thôi chứ sư cũng biết nữa. Mà có bữa rồi quý vị biết sao không? Sư ngồi thiền buổi sáng nó mở nhạc á, mà cái bản đó sư thuộc hết trơn à. Tới khúc nào lên xuống sư cũng ca theo nữa. Thuộc rồi. Ô, nó nhập tâm hồi nào không hay à. Mà tiếng Miếng mà. Đó thì là quý vị phải nhớ rằng là đó, ở đây đó là một cái mà truyền thống ở bên Myanmar đó là rất là nhiều người không có chịu, đó là tụng kinh. Họ tụng vi diệu pháp đó. Họ tụng dài lắm. Trong cái triều cũ hồi trước sư ở đó, họ chia nhau quý vị, mà cư sĩ không à, cứ mỗi nửa giờ con người 24 tiếng như vậy, họ chia nhau họ tụng. Tụng mình nghe gần như 24/24 vậy, mà suốt 7 ngày luôn. Ra tới xong hạ xong rồi đó, mới yên đó. Lúc đó là họ đi chơi rồi. Còn cái mùa nhập hạ này cũng giống như mùa chay của họ, thành ra họ tụng kinh rất là dữ. Mà thầy nói là càng tụng càng to, mà tụng càng dài thì càng có phước nữa. Thành ra cô này mới nói nè, mới đến tiền viện Sư Minh con rất khó chịu khi đi trên cái tấm thảm xanh rạ trải phía trước đó, nó đau chân quá chừng mà cả nhân sư cũng thấy đau chân nữa, nhưng mà đi giờ lát nó cũng quen rồi. Con rất khó chịu với tấm thảm xanh tại trên đường gỗ do sự xúc chạm khô cứng và rác. Bây giờ thì hết khó chịu rồi, nhưng tâm vẫn còn bực bội vì một chuyện, đó là tiếng tụng kinh của chùa bên cạnh. Dù suy nghĩ rằng âm thanh chỉ là âm thanh, nó chỉ là đối tượng cho mình quan sát, nhưng ngấm mầm bên trong nó vẫn than thở. Sao mở cho vừa cho đủ nghe, mở chi mà to dữ vậy? À, kinh gì mà từ sáng tới sớm tới chiều tối la trong ngày mai. Miệng thì nói đối tượng là đối tượng, tiếng động chỉ là tiếng động thôi, mà trong ngày mở cái gì mà sáng sớm mà tới chiều tối. Nghe kinh gì mà từ sáng tới chiều tối, không nghĩ rằng có người khác đang cần yên tĩnh để hành thiền hay sao, vân vân. Tâm nó bực mà. Tâm bực là nói rất là dữ trong này. Sau đó con tự an ủi phải chấp nhận mọi hoàn cảnh chung quanh. Chúng ta trong cuộc sống, âm thanh trong hay ngoài đều là hiện tượng tự nhiên. Vì này mới cuối cùng cái mà mình an ủi mình. Thì thôi kệ nó, âm thanh chỉ là âm thanh mà nói vậy thôi à. Chứ còn bên trong nó vẫn rên như thường. Thì nghe câu trình pháp như vậy, thiền sư mới nói người Myanmar tin một cách ngây thơ là hễ đọc tụng vi diệu pháp, cái phần họ đọc là Patthana đó, càng lớn càng dài càng lâu thì càng có phước. Quý vị thấy không, hai cái tư duy nó khác nhau như vậy. Vì vậy một người Myanmar đó mà khi mà họ nghe như vậy họ rất là hoan hỷ, họ rất là thích, bởi vì nó tụng vi diệu pháp mà có phước à. Còn mình thì mình thấy nó dài quá, mà tụng cái gì mà tụng lớn quá rồi vân vân. Người Myanmar nghĩ tin một cách ngây thơ rằng là tụng càng dài càng lớn càng lâu thì càng có phước. Đúng ra hành giả không nên bực vì các vị này đâu có hát, có hò, có ca nhạc hay tán dóc bậy bạ đâu, họ tụng kinh mà. Tiếng tụng kinh mà tại sao bực? Ta tụng kinh nhưng ta đâu có ca đâu. Phải chi ta ca, ta hát thì mình bực có lý à. Còn đây ta tụng kinh mà, tại sao mình bực? Tập được mấy tháng rồi, ở Sư U Minh hành giả không biết cách xử lý được tiếng ồn ào hay sao? Lần tới phải làm sao đây? Phải xử lý cách nào? Tôi thấy một vài hành giả Miến Điện, đa phần hành giả địa phương á, lúc mới tới tập ở đây cũng rất khó chịu vì tiếng động, nhưng tập từ từ có sự hiểu biết cho nên thái độ họ cũng thay đổi. Bây giờ hành giả nghĩ sao? Mình sẽ tập để chấp nhận tiếng động lớn hay mình đánh lộn với nó đây? Mình ăn thua đủ với tiếng ồn. Thiền sư nói rằng là bây giờ đó, mình tập được vài ba tháng rồi mà bây giờ tiếng động mình chịu không nổi. Trong khi một số hành giả mà người Myanmar đó, họ tới đây họ tập, họ cũng tập nhiều như mình. Họ tới đây chừng một tuần hay là 10 ngày họ đi về, họ trở lại, cho họ không có một cái thời gian mà dài như mình 2-3 tháng như vậy. Mà họ cũng nói rằng là họ thấy tiếng động và họ tập từ từ, họ hiểu biết là họ có thái độ chân chánh, họ chấp nhận. Đó, bây giờ như vậy thì bây giờ hành giả phải tính sao đây? Mình sẽ tập để chấp nhận tiếng động lớn hay mình ngồi đó mình đánh lộn với nó, hay mình ăn thua đủ với tiếng động? Mình lựa cái nào đây? Vị này mới thưa với thầy là dạ thưa thầy, con sẽ quan sát tâm khó chịu. Rồi sao nữa đây? Quan sát tâm khó chịu rồi, ngoài khi mà quan sát rồi sao nữa đây? Rồi con tư duy cái gì đó để giúp tâm yên xuống. Thiền sư nói suy nghĩ, suy tư là suy tư cái gì đây? Nếu muốn tâm yên xuống là không đúng rồi đấy. Cái cách tập như vậy không đúng. Nghĩa là mình nói một cái gì là mình suy tư một cái gì để làm tâm mình dịu xuống. Ông nói cái nó không được, cho đó không phải cách tập. Làm thế là thiếu thái độ chân chánh. Hành giả cần làm trước hết phải quan sát tâm khó chịu, tâm sân, để học từ phiền não này là tốt hơn là làm cho tâm dịu xuống. Thay vì giống như là hành giả trình với thiền sư nói rằng là con quan sát tâm khó chịu rồi con suy tư một cái gì đó để tâm con yên xuống, thì ông nói không được. Mình phải học từ cái tâm sân của mình để rồi mình tốt hơn là mình làm cho nó dịu xuống. Làm tâm dịu xuống mình sẽ không học được gì, nó không góp phần vô trong cái diễn trình tu tập của chúng ta. Mục đích của sự quán niệm là làm thế nào khi tiếng động lớn có mặt mà tâm của hành giả không bức xúc, không bực bội. Làm thế nào mà tiếng tụng kinh còn đó và rất lớn nhưng tâm của hành giả vẫn thản nhiên. Hành giả phải học về âm thanh và tâm phản ứng hay sân vì âm thanh lớn. Bây giờ phải học bằng cách nào đây? Thiền sư nói rằng là mình cố gắng mình suy tư để cho tâm mình nó giữ xuống. Ông nói không được. Làm vậy nó không có học được cái gì. Mà phải quan sát cái tâm khó chịu. Học quan sát tâm khó chịu rồi học từ nó. Bây giờ học cách nào? Bây giờ học cách nào là sao? Khi tiếng động quá lớn tâm rất khó chịu phải không? Quan sát tâm khó chịu. Đây là cái chuyện thứ nhất phải làm. Khi mình ngồi thiền chẳng hạn, mình ngồi mình nghe tiếng động rất lớn, tâm mình rất khó chịu, hãy quan sát sự khó chịu. Khi khó chịu bớt rồi, hãy quay lại xem tiếng động như thế nào. Từ từ hành giả sẽ thấy, sẽ học được mối tương quan giữa tâm sân và tiếng động lớn. Đây là một cái nguyên tắc mà áp dụng cho những cái chuyện mà làm cho mình bức xúc bực bội này. Ví dụ như mùi rất là hôi này, tiếng động rất là lớn này. Hoặc giả là người ta nói cái gì làm cho mình khó chịu, thì ông nói trước hết là mình phải quan sát, mình phải lo cái tâm sân trước. Quan sát cái tâm khó chịu, nó đang có mặt này. Khi mà tâm khó chịu mà nó dịu xuống rồi, bây giờ mình thử lại. Mình nghe lại tiếng động thì mình sẽ thấy là cái phản ứng của mình nó ít hơn. Bởi vì tâm bây giờ nó yên rồi. Thì mình thấy tiếng động vẫn còn đó, nhưng mà hồi nãy tâm phản ứng rất dữ, nhưng bây giờ tâm rất là dịu. Đó là cái cách mình học đó. Thưa thiền sư, nghe tiếng tụng kinh tâm không ưa, tâm chạy vô tiếng động, vậy lấy tiếng động làm đối tượng để niệm có được không? Đây là một cái trình pháp khác, mà năm 2013. Con nghe tiếng tụng kinh tâm không ưa, tâm chạy vô tiếng động, bởi vì khẽ mà không ưa nó chạy vô, vậy lấy tiếng động làm đối tượng để niệm có được không? Vấn đề ở đây thiền sư nói tâm đang có thái độ không ưa thích, tâm phản ứng, nên nếu lấy âm thanh làm đối tượng thì tâm sân sẽ sanh lên đấy. Vì vậy khi một cái đối tượng mà làm cho mình khó chịu, mình đang làm bực bội như vậy mà mình lấy nó làm đối tượng, mình hướng vào nó là tâm sân mình tăng lên. Đừng làm vậy. Nếu có thái độ chấp nhận, xem nó như là chuyện tự nhiên, xem nó như đối tượng thì khó chịu sẽ giảm. Khi tâm hết bực thì hãy lấy tiếng động hay bất cứ cái gì khác làm đối tượng đều được cả. Ví dụ như bây giờ ông nói rằng là khi cái tâm của mình đang nổi sân như vậy, vì cái tiếng động mà mình hướng vào tiếng động thì mình nổi sân càng dữ, thì bây giờ trước tiên mình phải quan sát tâm khó chịu của mình. Như hồi nãy vậy đó, mình quan sát tâm khó chịu. Khi mà tâm khó chịu mà nó hết rồi, nó dịu xuống rồi, thì lúc bây giờ bạn muốn lấy cái gì thì bạn lấy tiếng động làm đối tượng cũng được. Và bởi vì lúc đó nó hết khó chịu rồi. Một sư Indo không chịu không nổi vì tiếng máy cưa. Trong năm đó đã có một sư Indo, năm 2003 đã có một sư Indo tới đây. Ông tập nửa chừng chừng có chừng vài ba tuần là ông xin thiền sư đi về. Nói là ở đây tiếng máy cưa đó chịu không nổi. Tôi khuyên ở lại và ráng quan tâm phản ứng. Một vài tuần sau nghe tiếng ồn của máy, tâm không khó chịu nữa. Vị này tới gặp tôi và nói: thưa thiền sư, pháp niệm tâm này tuyệt quá, còn không thì tôi tốn cái vé máy bay rồi. Lúc đầu ông không chịu, nghe tiếng động chịu không nổi và đi về. Thì thiền sư nói: thôi ráng đi, vài tuần nữa ráng tập tâm khó chịu, quan sát tâm khó chịu qua thử được không, thì nó ông mới chấp nhận được. Đó là cái phần trình pháp bên ni. Rồi bên tăng cũng có một vị cũng trồng trình về vấn đề tiếng động nữa. Trang 99. Thưa thiền sư, con ngồi trên thiền đường ghi nhận hơi thở, trạng thái tâm rất yên. Bỗng nhiên nghe tiếng nói chuyện ồn ào của các sư trở về sau giờ khất thực. Vì này thì ngồi trên thiền đường này, nhưng mà cái các sư thì ở bên kia bên đinh bên cạnh. Vì vậy hễ mà dưới này mà nói thì bên kia nghe. Vì vậy vị này đang ngồi yên như vậy, quan sát hơi thở thì nghe tiếng lào xào ồn ào của các vị đi bác về nói qua nói lại. Bỗng nhiên nghe tiếng nói chuyện ồn ào của các sư trở về sau giờ khất thực. Lúc bây giờ tiếng loa mở pháp thoại, tức là từ 7 tới 8 á, tiếng loa mở pháp thoại của thầy rất lớn, mà tiếng nói của một số trong vị này nó còn ác cái tiếng loa nữa. Tức là cái loa cá nhân này nó quá bự à. Cái loa trên kia đó bự như vậy đó mà chịu không nổi à. Bên này la hét lắm, bên kia sư đấy ngồi nghe từng tiếng một rất là rõ. Tâm khó chịu và cứ hướng về tiếng của các sư rồi trở lại hơi thở. Một chập tâm suy nghĩ tất cả chỉ là tâm và đối tượng, sao lại phiền não. Thế là tâm yên xuống và tiếp tục an trú vào hơi thở. Ở đang ngồi thiền đang yên như vậy, tự nhiên nghe tiếng các sư nói chuyện khi đi bác về. Vì này phản ứng khó chịu bực bội vô cùng. Sau cuối cùng mới nói rằng: tại sao mà bực bội chi vậy, tâm và đối tượng thôi mà. Nói vậy thì tâm tới giữ xuống và trở lại hơi thở. Trong cái phần mà trả lời thiền sư nói, tiếng động chỉ là tiếng động, phải quan sát tâm phản ứng, rồi khi phản ứng bớt, hãy quan sát trở lại tiếng ồn ào của các sư. Đó cũng là một cái phần mà kêu một cách thức thực tập đó. Khi mà mình bực bội vì tiếng động nào đó đó, thì mình quan sát tâm khó chịu mình trước. Khi khó chịu là hết rồi, mình quay trở lại, mình quan sát cái tiếng động vừa rồi để coi thử phản ứng của mình như thế nào. Hãy quan sát thân tâm mình, đừng lý chi tới bên ngoài. Tôi thường nhắc đối tượng giúp cho niệm định tuệ tăng trưởng, bất kỳ đối tượng nào. Đối tượng không bao giờ làm phiền, đối tượng không bao giờ làm rộn, đối tượng không phải là chướng ngại cho việc tu tập của hành giả, nếu hành giả có thái độ chân chánh và có chánh kiến. Ông dặn, đó thấy không? Bây giờ người ta làm ồn đó, cái đó là đối tượng này. Không có cái đối tượng nào mà không có lợi lạc hết trơn, đối tượng nào cũng lợi ích, cũng giúp cho mình, nghĩa là niềm định tuệ của mình tăng. Họ gì đây, không có đối tượng nào mà nó ngăn cản cái sự tu tập của mình. Không có đối tượng nó làm rộn, làm phiền hết. Tất cả các mà cái đối tượng đều là giúp cho mình tu tập, nếu mà mình có thái độ chân chánh. Nếu có thái độ chân chánh, mình sẽ thấy đối tượng nào cũng tốt hết trơn. Nhờ có đối tượng, có thái độ chân chánh, có chánh kiến, đối tượng giúp hành giả trưởng thành khôn ngoan, có thái độ chân chánh. Đối tượng trợ duyên cho mình tu niệm, người ta làm ồn ào là chuyện của người ta, mình không cản được, hãy quan sát các khó chịu của mình. Đó là những cái tư duy chân chánh đó. Thưa thiền sư, khi con suy nghĩ tất cả chỉ là tâm và đối tượng thôi, suy tư duy như vậy có được không? Đúng, chỉ có đối tượng và tâm chánh niệm, thiền sư nói được. Tư duy tất cả chỉ là đối tượng và tâm mà thôi, thì tư duy như vậy rất là đúng, mà cái tâm đây là tâm chánh niệm. Bổn phận của hành giả là chánh niệm khi đối tượng nào sinh lên, đó là trách nhiệm của hành giả, đó là cái công việc mà mình cần làm. Đó là lý do mỗi sáng khi nhắc nhở các hành giả Miến Điện bằng tiếng Myanmar, tôi thường hay nói: bạn đang chánh niệm hay bạn đang suy nghĩ về đối tượng? Khi đối tượng có mặt, đôi khi hành giả chánh niệm về đối tượng, nhưng đôi khi hành giả suy nghĩ về đối tượng. Đó, thông thường là khi một tiếng động nó phát sinh chẳng hạn, thay vì mình chánh niệm về cái tiếng động đó, thì đôi khi mình suy nghĩ về tiếng động. Mà thầy sư nói hễ mà mình suy nghĩ là mình phiền não đấy. Vì vậy ông nhắc này, nhớ nha, đối tượng cơ sanh đó, bạn chánh niệm về đối tượng hay là bạn suy nghĩ về đối tượng? Nếu chánh niệm thì nó yên, mà hễ mà suy nghĩ là phiền não đấy. Đa phần hành giả là ưa suy nghĩ về đối tượng. Thầy sư nói đúng như vậy đó. Đối tượng sanh khởi rất thường và thường xuyên là âm thanh, và hành giả là thường suy nghĩ về âm thanh thay vì chánh niệm. Như ai làm cái gì mà ồn vậy, tiếng gì đây, từ đâu đến, tại sao làm gì mà ồn ào, vân vân. Đó là mình suy nghĩ về đối tượng đó. khi tiếng động nó khởi sanh, mình chỉ ghi nhận tiếng động, có vậy thôi, thì yên. Còn mình suy nghĩ về đối tượng, ai mà làm cái gì đó, ví dụ như tiếng ồn ào chẳng hạn, ai làm gì ồn vậy, tiếng gì đây, từ đâu đến, tại sao làm như vậy, đây là thói quen của tâm. Và nếu mà mình tư duy theo kiểu đó là mình sẽ phiền não nó khởi sanh, và ông nói đây là cái thói quen của tâm của mình à. Thì khi mình nghe một cái tiếng gì là tự nhiên trong tâm mình nó hỏi liền, đây là tiếng gì, ai nói, từ đâu nó phát sinh ra. Thấy bất cứ một cái gì, nghe gì, tâm đều suy nghĩ về đối tượng nghe và thấy. Thói quen này đã có rất lâu, cho nên nếu không chánh niệm về cái nghe và thấy là tâm suy nghĩ ngay. Đây là thói quen sinh tồn. Mình cần biết thấy gì, nghe gì để kịp thời ứng phó với những gì sắp sửa xảy ra. Đây là một cái tâm lý tự nhiên. Khi mình nghe cái gì hay là mình thấy cái gì là tự nhiên tâm trong này nó hỏi liền là cái gì. Và đây là cái quy luật sinh tồn của mình. Survival đó, tức là mình phải cần cái này để mình sinh sống. Vì nó thói quen như vậy, do đó mà nếu như mà mình không có duy trì chánh niệm á, là tức thì tâm nó suy nghĩ liền về đối tượng. Và phiền não nó khởi sanh. Khi mà thầy thượng sư nói rằng là đây là thói quen sinh tồn của tâm á, nghĩa là khi mà nó thấy hay là nghe cái gì đó, là tức thì là nó đặt cái câu hỏi liền. Thì sư mới thưa với thầy là, vì vậy thưa thầy, khi thầy đặt câu hỏi, bạn có nhận ra mình đang nhìn hay đang thấy không? Nói nhìn và thấy thôi, không nói cái nghe. Bạn có nhận ra mình đang nhìn và đang thấy không? Nghe vậy người ta rất bỡ ngỡ, vì thông thường câu hỏi phải khác hơn là thấy gì, nghe gì hay đang nhìn gì, chứ đâu có đang thấy, đang nghe, nhìn đâu. Khi bạn đang nhìn, người ta sẽ hỏi bạn cái câu hỏi, anh chị đang nhìn cái gì đó, anh chị đang nghe cái gì đó. Cho người đời không bao giờ hỏi anh chị có để ý anh chị đang nghe không. Sư thưa với thiền sư như vậy. Vì vậy khi mà trong cái phần mà trình pháp, đôi khi thiền sư hỏi quý vị đang nhìn tôi, quý vị có biết quý vị đang nhìn không, thì cái người mà không tu tập rất là bỡ ngỡ, bởi vì họ không quen cái đó, họ hướng ra bên ngoài cho họ không có để ý tới tâm của họ đang nhìn. Đúng rồi, bản chất thông thường của người đời là ít khi để ý hay chánh niệm về cái nhìn, mà nhìn rồi suy nghĩ những gì đang nhìn đang thấy mà thôi, chứ không thấy cái tâm đang nhìn. Khi mà trình pháp tới đoạn này đó, thì cái vị mà trình đó mới thưa thầy một câu, và từ cái chỗ này là thầy nói qua một cái vấn đề khác, đó là vấn đề mà tự tử quyên sinh. Vị này nói, thưa thầy, tại vì con mắt này nó nhìn, do đó mới sinh phiền não. Bởi vì nó thấy nó nhìn là tự nhiên phiền não nó khởi sanh, bởi vì nó ưa nắm bắt tục đế mà, đấy là thói quen của nó. Vậy thì tại vì con mắt này mà phiền não nó khởi sanh, vậy thì mình gì đây, mình mù mắt này chắc dễ hơn phải không, dễ tu hơn phải vậy không? Không có mắt thì làm sao đắc đạo quả này? Thì sư hỏi lại, phải, mình cần mắt mà, nếu không có mắt không đắc đạo quả được. Khi không có mắt, mắt bị khuyết tật thì không học được cái gì trong cái nhìn. Hành giả sẽ tiếp nhận rất nhiều thông tin lúc nhìn, và điều này góp phần vào việc giác ngộ. Ý muốn nói là hễ mà mù mắt á, là không có đắc đạo quả đâu ạ. Bởi vì con mắt á, nó cho mình rất là nhiều thông tin. Đúng ra là nên đổi tâm, sửa tâm chứ đừng có sửa con mắt. Cái tâm mình là cần sửa này, chứ không phải con mắt. Mắt nó như thế nào, cái chuyện của nó. Rất nhiều người hiểu lộn điều này, cho nên các sư đó thiếm các cái bộ phận sinh dục của mình đi, bởi vì sợ ái sanh lên. Và Đức Phật nói đó là hành động của những người thiếu trí, cắt cái chỗ không đáng cắt. Đúng ra là mình phải tu tập cái tâm của mình, chứ mình không cắt đi một phần cơ thể của mình. Một vị tỳ khưu mà thiếu đi một bộ phận nào trong người thì không thể nào đắc đạo quả được. Ngay cả khi vị ấy cột ống dẫn tinh đó, ví dụ như một người nam đó, trong khi mà cư sĩ ở ngoài đời đó cột ống dẫn tinh để cho khỏi sinh sản đó, phải có con, thay vì cột người nữ thì ta cột người nam đó, thì cái người này cũng không phải là người nam nữa, và trên nguyên tắc vị đây không có đủ tư cách để làm một vị tỳ khưu. Phải nhớ con mắt không là vấn đề. Vấn đề là phiền não, vấn đề là tà kiến. Nhờ mắt, mắt có thể giúp phần vào sự giác ngộ, phải giữ gìn mắt cho tốt. Nói rằng mù mắt dễ tu hơn, mắt sáng là câu nói phát sinh từ tâm thiếu trí tuệ. Đó, tại vì câu hỏi này mà thiền sư nhắc những cái vấn đề mà liên quan tới vấn đề tự tử rồi vậy đó. Tôi thấy tâm lý, khi thiếu trí tuệ không đủ thì cái nhìn, cái sự suy nghĩ của mình nó rất cục bộ, không toàn diện và không đầy đủ. Thì khi mà trình pháp cái phần này đó, vị này nói rằng là bây giờ mình mù mắt á, thì có bộ này mình dễ tu hơn á. Thì ông nói rằng là quý vị thấy không, khi mình nói cái câu đó như vậy á, điều đó có nghĩa là mình thiếu trí tuệ ghê lắm. Cái nhìn của mình nó rất là cục bộ, nó rất là hạn hẹp, mình nhìn cái nhìn cho rộng rãi. Thành ra tôi mới nói với quý vị một cái trường hợp là tôi thấy đa phần những người mà bị trầm cảm là những người nó ưa quên sinh cái lắm, ưa tự giết mình cái lắm, vì nghĩ rằng sự quyên sinh sẽ giúp họ bớt khổ, chết thì hết khổ. Cá nhân tôi cũng bị trầm cảm rất là nhiều năm, nhưng tôi hoàn toàn và chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện quyên sinh. Bởi vì tôi hiểu một cách rất là rõ ràng là chết không phải là chấm dứt mọi chuyện, chết là hết, không phải như vậy, hoàn toàn không. Tất cả những bạn bè của tôi, họ cũng trầm cảm như tôi vậy, và họ tự tử, rất là nhiều người tự tử, ở tù, ở tự tử hay là tự tử. Cá nhân tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện mà quyên sinh hết. Bởi vì tôi nghĩ rằng chết cũng chưa có xong đâu, vẫn còn nữa. Thay vì tìm cách tự tử, tìm cách tự giết mình, thì tâm tôi nó khôn ngoan, nó tìm cách để thoát khỏi khổ. Cá nhân tôi thấy rất nhiều người bị trầm cảm, nghĩ tới cái chết và tìm cách tự vẫn rất là nhiều lần. Phần tôi thì không, có lẽ nhờ những kiến thức Phật Pháp mà tôi góp nhặt được nhiều khi đi xuất gia Sa Di với Hòa Thượng trong khi mà tôi còn nhỏ. Cái giai đoạn mà trầm cảm là khi là ông nó lớn rồi. Nhưng mà trước đó thì vì ba má tôi là cái người mà có đức tin ở Hòa Thượng, thành ra cả gia đình tôi là theo Hòa Thượng học đạo. Vì vậy ngay từ nhỏ nhỏ là tôi đã đi vô trong chùa, tôi gặp Hòa Thượng rồi. Và trong cái phần, trong khi mà xuất gia giao duyên đi vô đi ra như vậy, thì tôi đã được dạy rằng là cái chuyện mà tự tử không giải quyết được vấn đề. Tự tử là sát sanh, rồi tạo ác nghiệp nữa. Tôi hiểu rõ như vậy, thành ra mặc dù tôi cũng trầm cảm với tất cả mọi người, mà tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện quyên sinh. Bạn bè của thầy cũng có người tự tử phải vậy không? Đúng vậy, có một thằng hơi một chút là đòi chết. Ngay cả bị bồ bỏ cũng muốn tự tử nữa. Làm nhiều lần quá cuối cùng thì chết thiệt, treo cổ mà chết. Gia đình người này biết rất rõ là y luôn luôn muốn tự sát, cho nên cử người canh chừng, nhưng một lần trong nhà theo dõi không kịp, lơ là cái sau đó là chú này treo cổ tự tử chết. Trước đó là đã rất là nhiều lần lắm rồi. Người này có lẽ trong nhiều kiếp quá khứ đã tự giết mình nhiều lần. Tôi gặp một hành giả rất trẻ, cô này suy nghĩ cuộc đời này không đáng sống chút nào, nên cứ có ý định quyên sinh. Đây là một cái cô hành giả lại để tập thiền. Thiền sư nói rằng là cái cô này, cô tâm sự với tôi, cô nói rằng là 5-6 năm này đó, mới có khoảng chừng 20 mấy tuổi à. 5-6 năm này là tâm của con nó nói cuộc sống này vô nghĩa quá, con muốn chết. Ý định này cứ lẫn vẩn trong đầu 5-6 năm cho đến khi cô bắt đầu biết hành thiền và không suy nghĩ như thế nữa. Nhờ cô tới đây cô hành thiền, cô thiền tập thì tôi có dịp tôi giải thích cho cô, thì cô bỏ cái ý nghĩ đó. Mà cô nói là từ lúc mà cô tới đây là khoảng chừng 20 tuổi, thì lúc 13-14 tuổi cho tới bây giờ là 5-6 năm rồi đó, thì cái ý định mà tự tử nó cứ lẫn vẩn trong đầu hoài. Đây là một dạng tâm sân, và có lẽ nó là dư âm của những kiếp trong quá khứ. Nhiều lần trong quá khứ mình đã tự tử rồi, bây giờ cái tâm của mình nó có suy nghĩ về chuyện này. Có một hành giả nữ còn nhớ kiếp trước mình là một người đàn ông, bây giờ sinh làm người nữ, cô không thích hình đàn bà cho nên cứ tìm cách hủy hoại mình hoài. Lạ ha. Dạ thưa thiền sư, làm sao mà nhớ lại được chuyện quá khứ? Làm sao mà những người này họ biết được quá khứ? Tại vì thiền sư nói về mấy thiền sinh mà. Có nhiều người còn nhớ tiếp quá khứ, và ngài Ujjotika là một trong những người đó. Sư cũng biết cái chuyện đó. Ngài có kể trong một cái bài pháp nào ở đâu đó không biết, ngài nói ngài gặp một cái chú Sa Di. Cái chú này chú nhớ là tiền kiếp trước là chú là một người nữ. Và chú thưa với ngài là chú nói là khi mà chú chết là tại vì sinh không được. Cái kiếp trước á, nó bị nghén. Đứa bé nó quay đầu trở đầu sao đó không biết, nó không ra, chết cả mẹ con luôn. Và khi mà chú chết là đau đớn kinh hoàng, chú nguyện là tất cả các phước báo gì mà chú đã làm thì cho chú xin làm ở người nam, chú xin lại làm người nam mà chú xuất gia là sẽ gì. Có nhiều người nhớ tới kiếp trước của mình, ngài Ujjotika là một trường hợp. Năm 2013 tôi có một người tài xế, trước đó y là người nghiện ma túy rất nặng, nên tôi đưa về đây, đưa về thiền viện này, hy vọng y tu tập để chuyển hóa. Người này cũng nhớ những kiếp quá khứ của mình. Sống ở thiền viện một thời gian, y sử dụng ma túy trở lại cho nên tôi không cho ở nữa. Sau đó y chết vì tai nạn xe máy. Cởi xe máy đi đâu đó không biết, đi lên trên miền Bắc á, đi nhanh quá, bùm chiếc xe tải chết luôn. Y kể cho tôi nghe là trong các kiếp trước y đã chết rất nhiều, một toàn là bị là toàn là chết bất đắc kỳ tử không à, chết vì lửa, chết chìm, và kiếp này cũng chấm dứt bằng tai nạn xe cộ. Cái chết nào cũng kinh hoàng và thảm khốc cái trời. Thưa thiền sư, khi thấy được kiếp trước của mình có phải là do thần thông hay không? Trả lời không phải. Khi hai kiếp sống rất là gần nhau, người ta có thể nhớ kiếp trước của mình, nhưng cũng có người nhớ lại kiếp quá khứ nhờ có định tâm. Hồi mới dạy thiền, tôi dạy chánh niệm nhưng có hơi chú tâm. Hai hành giả tới đây học theo tôi và học thiền, họ chú tâm rất nhiều, có tâm định cho nên nhớ lại kiếp trước. Tôi là thầy nhưng mà thật ra có nhớ gì đâu. Tuy nhiên có điều tôi hiểu rất rõ. Ai hỏi thầy có nhớ quá khứ không? Nói không, tôi chẳng nhớ gì hết trơn. Nhưng mà tôi biết một điều rất là rõ, biết tức kiếp trước quá khứ đó. Hoặc chả là ai mà lại mà hỏi ông về vấn đề coi bói đó, ông nói cô lại đây hay là anh lại đây, đây tôi nói cho mà nghe, chắc chắn là không sai chút nào hết trơn á. Để tôi biết cái kiếp quá khứ của anh á, trong cái chơi là của chị á, tôi cũng còn biết tương lai nữa. Rồi mấy người đấy tò mò hỏi là thầy biết cái gì, ông nói hồi trước là danh sắc, bây giờ danh sắc thì chết đi cũng danh sắc, giống nhau hết. Hiểu vậy là chắc chắn là không bao giờ trật hết trơn, đúng 100%. Thưa thiền sư, có những người không muốn sống nhưng muốn chết cũng không được là sao? Đây không phải là câu hỏi năm này mà những câu hỏi trong năm 2009 đó quý vị. Và từ cái câu hỏi này đó, thiền sư nói ra một cái câu, và một cái câu này nó đem đến một cái bài pháp khác nữa. Sư không biết là quý vị muốn nghe hay là muốn đổi đề tài? Muốn nghe không? Ôi trời ơi, cười không ai biết quý vị muốn cái gì. Thưa thưa sư, có những người không muốn sống nhưng muốn chết cũng chết không được là sao đây? Trả lời nghĩ rằng mình muốn chết sẽ chết, nhưng luật tự nhiên là không phải vậy. Muốn thôi chưa đủ, có nhiều lý do đưa đến cái chết, và đó là luật nhân quả. Nhiều nhân tạo nên quả chứ không phải một nhân thôi. Có nhiều người tự tử chết, có người tự tử nhưng mà cứ được cứu hoặc sống hoài. Sư có một sư bạn cũng vậy đó. Đôi khi ông chết không biết tới nhiều lần chết rồi đó, mà lần nào chết người ta cũng cứu à. Đây là có lúc mà giúp vô nhà xác rồi đó, ông nói nằm vô trong nhà xác mà thời kỳ báo cấp à. Nằm đó là quay như tiêu rồi, xong rồi, và cuối cùng cũng người có người mà cứu ra. Bây giờ ông nói không có phải là dễ chết à, giờ tôi hiểu à. Có nhiều người tự tử chết, có người nhiều người tự tử thì chết, mà có nhiều người tự tử thì được cứu hoài, không sống, không chết. Tự tử chết vì nhân đã đủ, hãy suy tưởng về cái chết. Bây giờ mình nói về cái chết thì ông dặn một câu, hãy suy tưởng về cái chết, chẳng lẽ cứ chết mãi hay sao? Cái câu này ở đâu mà ra? Sư đọc cái câu này sư không biết ở đâu mà ông nói cái câu này. Có thể là giống của ngài Usutika mà hóa ra không phải. Sư lục tài liệu của sư thấy năm 2009 đó, thầy có nói về cái câu này. Đây là cái bài pháp này. Có một vị hành giả hỏi có nên nghe băng đọc sách bàn luận về Phật pháp trong khi mình thiền tập hay không? Thiền sư trả lời, bàn luận về Phật pháp, nhất là pháp hành, rất quan trọng và rất cần. Hành giả đặt câu hỏi, nghe lời giải đáp liên quan tới thiền tập bao nhiêu cũng tốt hết trơn. Và đôi khi nhờ vậy mà mình phát triển trí tuệ. Và ông kể cho mình nghe một cái câu chuyện. Hôm trước tôi đi dự lễ trà tì của một vị trưởng lão người Myanmar, và trong bài pháp thoại có một vị hòa thượng rất là nổi tiếng, tức là Setagu Sayadaw. Ngài nói về sự chết, ngài giải thích rất nhiều, nhưng tôi nhớ rõ một cái điểm chính mà thôi. Đó là ngài nói chúng sanh trong 31 cõi, tất cả chúng ta đều bình đẳng trước cái chết. Câu nói cứ lẫn vẩn trong đầu tôi suốt cả buổi lễ trà tì. Tôi suy nghĩ, chúng ta sống cả cuộc đời để cuối cùng ai cũng một lần chết, nhưng thật ra có một lần không. Tự nhiên khi mà nghe cái vị trưởng lão đó giảng cái bài pháp trong cái buổi lễ trà tì đó, nói về cái chết đó, thì ông nói rằng là tất cả mọi người đều bình đẳng trước cái chết, thì câu nói nó lẫn vẩn trong tâm của tôi. Từ cái câu nói đó bắt đầu tâm tôi nó động não, tôi suy nghĩ rằng chúng ta sống cả cuộc đời để cuối cùng ai cũng một lần chết, nhưng thật ra đâu có phải một lần, phải không? Chắc chắn là không rồi. Chúng ta đã sống và chết không biết bao nhiêu lần trong vô số kiếp. Có cách nào để chấm dứt chứ không thể cứ phải sống rồi chết hoài như vậy hay sao? Sitagu Sayadaw nói về cái chết, đó là đề tài tôi rất thích nghe. Nhưng tâm bên trong trí tuệ được khởi động để đưa ra những lời kết luận sâu sắc và rộng lớn hơn. Lúc bây giờ ngồi nghe Sitagu Sayadaw nói, tôi không hành thiện. Tôi chỉ chánh niệm lắng nghe và trí tuệ giúp tôi hiểu về sự chết thật là sâu thẳm. Lúc bây giờ tâm không có phiền não, có tư duy chân chánh nên tà tư duy vắng mặt và trí tuệ sanh lên. Sitagu Sayadaw nói về sự đáng sợ của cái chết, nhưng tôi thì suy nghĩ khác ngài. Tôi nghĩ chết không có gì đáng sợ, có điều là phải ngừng cứ để mà chết sống mãi mãi như vậy hay sao? Hòa thượng Sitagu thì nói rằng là cái chết thật là hãi hùng. Tất cả mọi người đều sợ cái chết hết. Nhưng mà cái chết sẽ đến và tìm kiếm tất cả mọi người. Tôi suy nghĩ lại. Tôi suy nghĩ là cái chết không có hãi hùng. Mà bây giờ phải ngưng này. Chứ chẳng lẽ cứ chết hoài hay sao? Một điều khác giúp tôi hiểu sâu sắc về bản chất của sân và trí tuệ. Người ta nói trí tuệ và tâm sân có cùng bản chất. Một người chưa có trí tuệ hay trí tuệ còn yếu sẽ thấy sự chết quá hãi hùng và đau khổ. Ngược, họ không muốn chết, nhưng dù không thể nào mà làm gì khác hơn được. Họ không muốn chết nhưng họ phải chết thôi. Họ không có làm gì khác hơn được. Và vì vậy họ cảm nghe rất là hãi hùng sợ hãi. Ngược lại, người có trí tuệ cũng nghĩ về sự chết, nhưng mà nghĩ rằng mình phải chấm dứt sanh tử. Cả hai thái độ này không giống nhau chút nào. Người có trí hiểu chữ khổ út kha một cách. Người mới tu suy nghĩ về nỗi khổ ở đời, làm cho tâm buồn bã, khóc lóc và than thở. Ông nói người mà không tu á, thấy cái chết rất là sợ. Mà tôi nhờ có tu, có chánh niệm, có trí tuệ, ngay từ lúc đó tôi thấy cái chết không đáng sợ. Mà tôi nói mình phải làm một cái gì này để đừng có sống chết hoài như vậy. Và tôi cảm nghe là cái sự suy nghĩ này rất là sâu sắc, và nhờ trí tuệ giúp tôi suy nghĩ. Ai trong quý vị mạnh dạn nghĩ rằng tối nay quý vị sẽ chết hay ngày mai quý vị sẽ chết? Đây là một cái câu mà khác mà thầy thường xưa hay hỏi trong những năm trước. Quý vị có nghĩ rằng là quý vị ngày mai là tối nay quý vị chết không? Hay là sáng mai quý vị không còn sống nữa không? Có quý vị nào dám nghĩ không? Chắc chắn là không. Không là tại sao không? Ta còn trẻ còn khỏe mà sao chết? Đừng có nói tầm bậy. Ai cũng nghĩ như vậy hết trơn. Không bao giờ nghĩ tới chuyện mình chết. Khỏe re mà. Trời ơi, gần 70 tuổi mà khỏe re như con bò cái xe rồi kia cái nọ. Sao mà chết được? Không. Sáng nào cũng ôm bát đi, trời mưa trời nắng gì cũng làm hết trơn. Sao mà chết được? Vị nào ngược lại nhờ kinh nghiệm thiền tập, thấy được vào nhờ có tuệ minh sát, sẽ nhận ra rằng mạng sống của mình sẽ kết thúc bất kỳ lúc nào và chưa chắc mình còn sống tới ngày, tới giờ tới là ngày sau nữa. Cái người mà không có được cái tuệ minh sát đó, nó hỗ trợ không thấy cái gì đó, thì không bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ chết. Không nghĩ rằng là mình sẽ chết trong vài tiếng nữa, hoặc giả là ngày mai mình sẽ chết, trong một giờ tới mình sẽ chết. Bởi vì mình còn khỏe quá mà. Ngược lại, một cái người mà nhờ tuệ minh sát sẽ thấy rằng là mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Khi hành giả đạt được tuệ diệt bằng gà nhà ná, tuệ giác giúp hành giả thấy mình chết trong từng sát na, trong mỗi cái sanh cái diệt của danh sắc. Danh sắc nó sanh diệt hoài, và mình chết là chết vậy đó. Hành giả lúc bấy giờ không cần đi vô nghĩa địa dùng tử thi để quán niệm về sự chết. Sự chết, sự hoại diệt xảy ra trong chính thân tâm mình, không có nằm đâu xa cả. Người có trí tuệ không lựa chọn hay dành một thứ tự ưu tiên nào cho sự sống và sự chết. Vì ấy không muốn cả hai, không muốn sống hay thích chết. Không muốn tiếp tục sống, mà nói chết là cũng không thích. Sống quá mệt mỏi cho nên muốn chết. Không nghĩ tới chuyện đó. Mà tham đắm vào sự sống cũng không muốn nữa. Vì ấy giữ tâm bình thản, chấp nhận những gì xảy ra. Họ không muốn gì cả vì hiểu rằng chúng ta sống chết trong từng phút từng giây. Không làm sao lựa, tất cả đều vận hành theo nhân quả. Có nhân thì quả trổ mà thôi. Khi mình tu tập mình thấy này, cái này là nhân quả à. Nó vận hành, nó sống rồi nó chết rồi nó sống, tự nhiên tự động nó làm việc vậy à. Mà đâu phải đợi tới 8-9 tuổi đâu. Bây giờ nó sống chết bây giờ này. Thì cái gì mà gọi là mình muốn đây? Không có cái gì muốn được hết trơn. Có một lần á, có một vị sư chết, vị sư ở trong chùa, ở chùa cũ chết, cũng là học trò của hòa thượng Sửu Minh, chết bị bệnh ung thư ruột, chết nhanh lắm. Ở chùa cũ mà ông chết thì chết tại đây, đem sắp sửa mà sắp chết rồi đó, ông nói ông nhắc con cái, con cháu về là các sư chở ông lại đây nằm cho gần hòa thượng để ông chết đó. Mà khi mà tới đây là hòa thượng biết chết rồi đấy, sắp sửa chết rồi đấy. Thì năm đó thì nhớ có một sư Việt Nam, ông mới là đi kiếm thuốc kiếm đồ gì đó cho vị đó uống, mà không biết là tại thuốc hay là tại vị đó. Thì là hòa thượng ở trên cốc này, người ta báo cáo cho biết là sư Việt Nam đó hút thuốc gì không biết, mà bây giờ sư kia khỏe quá rồi. Cái sư mà đang chết đang cấp ngáp á, cái gì tất cả mọi người đều đồn lên thuốc Việt Nam biết thuốc gì mà hay vậy, hay quá rồi. Ông kia đang ngáp ngáp rồi bây giờ khỏe ra, muốn là đi vô đánh lễ hòa thượng. Hòa thượng nói không phải đâu, sắp sửa chết rồi đấy, thiệt, ngày mai ông đi mất tiêu luôn. Thà nó ông thầy cũng lặng luôn, thầy thuốc á. Khi ông chết xong rồi đó, cái câu chuyện tiếp theo nữa là cái bữa mà ông chết xong, người ta đưa vô trong nhà xác của thành phố liền, trong phòng lạnh đó, đêm đó. Và bữa đó là chắc là ngày thứ tư thứ năm gì đó, thì gia đình nói là thứ bảy, chừng chưa tới 48 tiếng là đem ra là đi thiêu á. Đó thì hôm đó là sư có đi theo qua cái xác á. Tại vì 3 giờ mới thiêu thì các sư tới sớm trước để kéo cái xác ra. Thì quý vị biết là cái người mà ung thư ruột thì có sạch sẽ cái gì nó vậy không? Mà nhà thương thì nó đâu có săn sóc, nhà xác nó đâu có săn sóc gì. Nó, xin lỗi, ỉa đái tùm ỉa ra, nó tràn ra tùm lum để yên vậy thôi. Kéo ra khỏi cái phòng lạnh là mình thấy đã hôi rồi. Rồi đem ra cái phòng đó, gần cái lò thiêu đó, để nó lau lau sơ sơ rồi. Các sư thay y theo đồ vậy. Thì trong khi mà kéo cái y của ông ra đó, thì thứ sấy nghĩa là từ trên xuống dưới là máu với mủ không à. Thì ung thư ruột mà, nó đổ ra. Rồi cái tự nhiên không sẽ có cái ý. Sư mới nói rằng là đó, cái người cháu đứng bên cạnh đó, sư hỏi anh biết nói tiếng Anh không? Nói biết. Bây giờ đó anh đem bộ y này về giặt thì cho tôi được không? Nói dạ được. Sư ở chỗ nào đó, rồi con giặt y rồi con đem tới cho sư. Nói vậy. Thì trong khi mà sư đang nói chuyện với cái anh đó đó, thì có một sư đại hàng, ông cũng đứng sau lưng ông nghe, ông nói hai miếng thì sư phải chia tuần miếng nhau. Nói vậy. Tức là cái y này mới là y nội, một bộ mà, sư phải chia tuần cái. Cái sư hỏi ông muốn cái nào, nó tôi muốn cái y lớn, thì nó được. Đến khi cái chú nó giặt xong xuôi rồi đó, thì là sư mới đem lại cho sư, thì sư mới kêu sư đại hàng đó, sư nói đây này, đó bây giờ sư muốn lựa cái nào sư lấy một cái đi. Thì ông nói là ông lượng cái y lớn giống như ông nói vậy đó. Nhưng mà ông chắc theo một ông bạn nữa, ông cái đoàn cái y nổi. Thì cuối cùng sư không có cái nào hết trơn. Không có cái nào hết trơn, rồi sư mới vô, sư mới gặp thiền sư, thầy mình á. Sư mới kể cho thiền sư nghe. Sư nói, đáng lẽ là phần của tôi là cái bộ đó rồi, mà hai ông đại hàng chia nhau, tôi biết cuối cùng tôi không có. Không phải đại hàng, hai ông người Nepal với một người đại hàng. Thì ra tôi không có phần nào hết trơn. Thì thiền sư mới nghe như vậy, thiền sư mới thuyết bài pháp, thiền sư nói. Nhiều vị sử dụng y áo của người chết hay tới tha ma mộ địa để có dịp quán tưởng hay suy nghiệm về cái chết. Nhưng những cái đó chỉ giúp đè nén tạm thời tha mái vì tính cách tục đế của nó. Trường sư nói sư rằng là cho dù ông có đắp cái đó chăng nữa đó, tức là sư đó, cho dù sư có lấy cái đó về mà sư đắp, sư ngủ nó nữa, sư ôm nó đó, như bồ của sư là ban đêm mà sư vẫn nghĩ tới ái như thường. Tại vì lúc đầu nó sợ chút thôi, chẳng lát nó quen thì nó nghĩ tới ái à. Chỉ khi nào tham ái được bắn tận gốc nhờ thánh đạo quả A-na-hàm và A-la-hán thì mới chấm dứt tham dục mà thôi. Viếng nhà xác vào tha ma mộ địa mà không suy tưởng chân chánh như sự chết luôn luôn có mặt và không tha thứ cho bất kỳ ai cả. Sống và chết là hai mặt của một đồng tiền. Đang sống thì sẽ chết. Đây là những suy tư chân chánh. Mình đi tới những cái chỗ mà có xác chết hay là mình đi tới viếng nhà xác nhờ tha ma mộ địa mà mình không suy tưởng như vậy á, thì chúng ta sẽ giống như bác sĩ, giống như y tá hay y công hay những người lo việc ma chay tống táng. Họ quá quen thuộc gần gũi với thây ma, với người chết, cho nên tâm chai lì và hết sợ. Họ không ý thức rằng mình cũng sẽ chết như mọi người, tâm vẫn còn bám níu, vẫn còn giành giật vào của cải tài sản. Thiền sư nói, cho dù mình đi tới nghĩa địa và mình có suy tưởng cái gì, hay là mình có tới mình sắc chết mà mình có có tu tập chăng nữa, thì ông nói cái này nó chỉ có tính cách thực tế, nghĩa là nó có tạm thời bên ngoài mà thôi. Mình phải tu cho đến lúc nào mà có trí tuệ thật sự á, thì lúc đó nó hiểu rồi đó, thì may ra thì cái ái mình mới xuống. Còn tất cả những cái này lại có tính cách tạm thời thôi. Cuối cùng rồi bộ y của sư mất cả hai miếng luôn. Nghe ông thầy cũng kể rồi thôi, sư cũng bỏ luôn bộ y quý vị. Thật ra cuối cùng bù rớt không có gì hết trơn. Tôi xin chấm dứt chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.